Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Chủ nhật thứ bảy Phục sinh năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 11b đến câu 19. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như ta. Khi con còn ở với chúng, con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho con. Không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ, con về cùng Cha, và con nói những điều này khi con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của con trong lòng. Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hóa chúng trong sự thật. Lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai con vào thế gian, thì con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, con đã tự thánh hóa, để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân lý.
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Chúng ta không thuộc về thế gian nhưng sống trong thế gian. Đoạn tin mừng hôm nay được trích từ bài diễn từ cáo biệt của Chúa Giêsu sau bữa tiệc ly trước khi người bị bắt. Chúng ta có thể hình dung cảnh thầy trò quây quần bên nhau bên bàn ăn trong bữa tiệc cuối cùng. Người nói những lời tâm sự với các môn đệ của mình, rồi người cầu nguyện cho họ, những môn đệ và cũng là bạn hữu của người. Đây cũng là lời cầu nguyện người dành cho chúng ta hôm nay, những môn đệ của người qua mọi thời đại. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Khi chứng kiến thế giới này bị xâu xé bởi những cuộc xung đột, bởi bạo lực và những bất công ngày càng gia tăng, khi phải đối diện với những vấn đề không thể giải quyết, chúng ta không khỏi bị cám dỗ chạy trốn khỏi thế giới này. Thế nhưng hôm nay trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu muốn chúng ta sống trong thế gian nhưng lại không thuộc về thế gian. Tại sao vậy? Sách Sáng Thế cho chúng ta biết, sau mỗi công trình sáng tạo thế giới thì Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Còn trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của người. Gioan chương 3 câu 16. Vì thế giới Thiên Chúa dựng nên thật tốt đẹp và người yêu thương nó, nên chúng ta cũng phải yêu thương thế giới này như nó đang là ngày hôm nay. Chỉ vì khi yêu thương, chúng ta mới làm cho thế giới chúng ta đang sống được trở nên tốt đẹp hơn. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của người, tuy sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, nghĩa là họ không tìm kiếm và lệ thuộc những giá trị mà thế gian coi trọng như tiền bạc, lợi danh và những đam mê dục vọng. Chính Chúa Giêsu đã đến để đảo lộn tất cả những giá trị này, để rồi những ai sống tinh thần khó nghèo, hiền hòa và có tấm lòng trong sạch lại là những người được chúc phúc. Và những người tội lỗi, những người bé nhỏ nghèo hèn và bị xã hội loại trừ lại trở nên có giá trị vì họ được Chúa chăm sóc và yêu thương. Điều đó mời gọi chúng ta không chỉ khước từ việc tìm kiếm những giá trị trần thế, nhưng còn biết đấu tranh để chống lại một thế giới chỉ nhắm tới mối tương quan quyền lực hơn là tình yêu thương tha nhân. Một thế giới quan tâm đến lợi nhuận hơn là những giá trị gia đình và cộng đồng, sự ích kỷ hơn là giá trị của chia sẻ, vân vân. người môn đệ của Chúa Giêsu không thuộc về thế gian, thì không có nghĩa họ là những con người có một đời sống kỳ quặc hoặc lập dị. Họ chỉ đơn giản là sống giữa thế gian nhưng không theo những giá trị của thế gian. Hay nói như Đức cha Coffee, người Pháp, là các tín hữu không sống một cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống bình thường, nhưng họ sống cuộc sống bình thường một cách khác. Nghĩa là chúng ta không khinh chê thế giới này, cũng không chối bỏ mọi thực tại của xã hội và con người. Ngược lại, chúng ta biến đổi nó từ bên trong bằng việc tích cực dấn thân để xây dựng những giá trị đích thực mà Chúa đã đem lại. Lấy tình yêu thay thế hận thù, quảng đại chia sẻ thay vì ích kỷ thu góp cho mình. Mở lòng đón nhận tha nhân như họ là, thay vì tìm cách loại trừ. Khiêm tốn phục vụ, thay vì tìm kiếm quyền lực thống trị. Hướng đến cộng đồng thay vì đề cao chủ nghĩa cá nhân. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Điều đó thật không dễ dàng khi mà hằng ngày chúng ta phải đối diện với những nỗi lo toan về cơm, áo, gạo, tiền, với những bận tâm về các nhu cầu chính đáng cho đời sống và đầy rẫy những cám dỗ lôi kéo chúng ta về một cuộc sống hưởng thụ và thống trị. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu vẫn không ngừng cầu nguyện cùng Chúa Cha gìn giữ chúng ta khỏi sự dữ. Và chính người khẳng định rằng, người luôn gìn giữ chúng ta là những người mà Chúa Cha đã trao phó cho người. Bất cứ khi nào chúng ta tin vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dành cho chúng ta, thì lúc đó chúng ta đều có thể vượt qua những giá trị của thế gian để sống những giá trị tin mừng mà Chúa đòi hỏi. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng của người, để chúng ta dám chịu thiệt thòi, can đảm chấp nhận bị thế gian ghét bỏ, khinh chê, coi thường. Vì chúng ta biết rằng, cũng như Chúa Giêsu, chúng ta không thuộc về thế gian này, nhưng chúng ta thuộc về Chúa.
Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.